Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trú Trì Chùa Bà Đa. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, những vị sứ giả của Như Lai đang quên mình, hy sinh tất cả trí tuệ, công sức, không quản những gian lao không nài khó nhọc, để hướng dẫn tất cả chúng sanh được trở về an lạc trong chánh pháp. Giờ phút này, quý thầy đã dành cho Hương Nhũ một cái ân huệ rất lớn, đó là được gieo duyên với quý Phật tử tại ngôi chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng, một thành phố mà trong năm 2015 rất là nhiều nước trên thế giới đã công nhận đây là một thành phố lý tưởng cho người ta đến để có những giây phút thanh tịnh, an lạc. Hương Nhũ cũng có duyên được rất nhiều lần về thành phố Đà Nẵng này. Nơi đây để lại trong lòng mình đặc biệt nhất đó là những cái ngôi chùa cổ kính của đất miền Trung, những con đường không có tấp nập xe cộ ồn ào như các thành phố lớn khác, có rất là nhiều cây cầu, mỗi cây cầu một sắc thái, một kiểu dáng khách khác nhau để bắc qua cái dòng sông của thành phố Đà Nẵng này. Nhưng mà ấn tượng hơn hết vẫn là Phật tử đến nghe pháp ở các đạo tràng, và đặc biệt là quý Phật tử về chùa Bà Đa trong sáng hôm nay. Xin thân mến chào tất cả quý vị. Và hôm nay là ngày rằm tháng 2. Nếu mà mình nói theo một năm có bốn mùa thì tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 vẫn là tháng của mùa xuân. Về miền Nam á, thì quê em có hai mùa mưa nắng à. Làm chi rồi cũng hết mưa rồi nắng. Nhưng mà bắt đầu ra những cái địa phận của đất Bắc, rồi những cái tỉnh miền Trung cận với miền Bắc thì bốn mùa tương đối là rõ rệt. Và Hương Nhũ nói điều này để muốn nói rằng pháp thoại của chúng ta hôm nay vẫn là pháp thoại trong mùa xuân. Nghe tới mùa xuân thì ai cũng mong rằng chắc chắn sư sẽ cho chúng ta một cái âm hưởng của niềm vui, niềm an lạc của xuân thiện mỹ. Nhưng mà chúng ta thấy mới ngày nào tấp nập chuẩn bị mừng xuân mới, bây giờ ở khắp nơi các chùa đã chuẩn bị khóa tu mùa hè. Rồi vài chủ nhật nữa qua đi, các sư các thầy lại vào mùa an cư kiết hạ, mới thấy không có gì có thể cưỡng lại quy luật của thời gian. Nhưng mà ngay giây phút hiện tại, hôm nay vẫn là ngày rằm tháng 2 năm Ất Mùi. Và sư cũng mong làm sao pháp thoại của chúng ta hôm nay sẽ lưu lại trong lòng của các vị một hương vị của mùa xuân. Chúng ta nghe mùa xuân sẽ nghĩ đến cành đào, hoa mai, bánh chưng ngày Tết. Nhưng cái mùa xuân trong Phật Pháp đó là xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Nhưng mà làm sao để có xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài, trong khi cuộc sống thì người ta luôn phải đối đầu với những điều không như ý. Con người ta phiền não, vì bệnh tật, vì khổ đau, vì những điều cầu mong mà không được, vì tất cả những gì làm cho mình cảm thấy trái ý, nghịch lòng. Đi qua kiếp con người sẽ cảm nhận rằng thường là những điều không như ý đến với chúng ta. Vậy làm sao mà có thể có được cái mùa xuân bất diệt ở trong tâm, giống như Đức Di Lặc lúc nào cũng cười rạng rỡ cho một mùa xuân bất diệt. Muốn có cái mùa xuân bất diệt trong lòng của chúng ta, người con Phật phải nắm vững được quy luật của cuộc đời, phải hiểu được bản chất của cuộc sống, giống như người mẹ hiểu được tính tình của đứa con. Nó chơi buổi sáng, nó ăn buổi trưa, chiều nó quấy khóc. Bắt đầu 2-3 giờ là nó quấy khóc đó. Mình sẽ biết trước như thế để không cảm thấy phiền não. Sẽ biết là đến cái giờ đó là giờ nó gọi là giờ quậy của mấy đứa nhỏ, ví dụ như thế. Mình hiểu trong nhà có mấy đứa con, mấy trai, mấy gái và tính tình của từng đứa như thế nào. Mình hiểu tính ông xã hay ngược lại chồng hiểu tính vợ. Mà nếu hiểu á, thì chúng ta sẽ bớt đi sự phiền não. Còn người ta chỉ buồn phiền khi không hiểu và cảm thấy tại sao lại như vậy. Bất cứ một điều gì gây ra sự thắc mắc, không giải quyết được, không trả lời được, chúng ta lại phiền não, ưu sầu. Cho nên cái đạo Phật nó tuyệt vời ở cái chỗ là tu tập để rồi chúng con được khai mở trí tuệ. Mùa xuân miên viễn sẽ có trong lòng chúng ta khi mỗi một lần nghe Phật Pháp được tu tập, dù chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng kết quả của chúng ta là phải học ra, nhận ra một điều gì đó. Bản chất của cuộc sống đó là khổ, vô thường và vô ngã. Thì trong cái chữ khổ đó là nó đã thể hiện cái vô thường và vô ngã rồi. Do vô thường mới khổ, do vô ngã mới khổ. Một chữ vô thường nó cũng đã có khổ, có vô ngã trong cái vô thường. Và tương tự như vậy, tất cả những nhân duyên trong cuộc đời này nó gắn kết vào nhau, nó chi phối nhau và nó vận hành cái cuộc sống này. Con người ta gọi là có hiểu về vũ trụ quan, nhân sinh quan, người ta dùng những cái từ triết học đó, nhưng nói một cách rất đơn giản là mình hiểu được bản chất của cuộc đời thì mình sẽ sống không nghịch lại với cái quy luật của nó. Con người ta đi ngược với những quy luật của cuộc sống, không hiểu được bản chất của cuộc đời thì lúc nào chúng ta cũng thắc mắc và khổ đau. Sáng hôm nay khi về tới chùa Bà Đa, trước khi được gặp các vị như thế này, thì Hương Vũ nghe tiếng của thầy Nguyên An, một vị tăng trẻ nhiệt huyết, rồi được tiếp xúc, được đặt lễ với thượng tọa trụ trì, cũng là một vị tăng rất là trẻ, tuổi trẻ tài cao. Và Hương Vũ vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì nghe thầy Nguyên An nói chuyện mời Hương Vũ ra đây giảng, mình tưởng rằng là trụ trì chùa Bà Đa sẽ là một vị hòa thượng nào đó. Bởi vì chùa thì mình đã được nhìn thấy được nhiều lần ở trên mạng. Và cũng không ngờ rằng một vị trụ trì cũng rất là trẻ như thế. Và Hương Vũ nói mình ngưỡng mộ bởi vì các vị đã thành công trong cái việc hoằng pháp. Phật tử đến đây phải an lạc mới là tu tập ngày càng đông. Và cái vấn đề là chúng ta phải là phát triển nhiều hơn đến gia đình, đến con, đến cháu, nghĩa là Phật hóa gia đình, chứ không phải là chỉ có chúng ta. Và trách nhiệm đó vẫn còn lớn lao và nặng nề lắm đối với các bậc tăng tài trẻ tuổi đang có một sứ mạng lớn ở ngôi chùa này. Nhưng tại sao các thầy đã thành công, ít nhất là trong những giai đoạn dù chỉ là không phải là quá nhiều cho một ngôi chùa mười mấy năm hình thành, nhưng vì quý thầy nắm vững được cái quy luật, cái bản chất, sự vận hành của xã hội, của chúng sanh nơi đây, của quý Phật tử cái vùng này, và cần phải làm ra sao. Mà tất cả mọi sự gian nan khó nhọc đó, quý thầy vẫn có một mùa xuân Di Lặc trên nét mặt. Thì quý Phật tử chúng ta, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Chúng ta con nhà Phật mà chúng ta không có một chút mùa xuân, bởi vì là cái miệng thì cứ than hoài, phải không nào? Đó, buồn trách, khổ đau. Cho nên Phật Pháp sẽ thức tỉnh chúng ta cần ý thức nhận rõ bản chất của cuộc đời. Một trong những yếu tố làm cho chúng ta khổ đau là chúng ta chỉ muốn níu kéo cái mà chúng ta vừa ý. Tài sản đâu phải chúng ta muốn mất. Tuổi xuân sắc đẹp đâu khi nào chúng ta muốn tàn phai. Nhưng mà thưa các vị đang ngồi trước mặt sư đây, phần lớn là tuổi chị hai, tuổi cô, tuổi má, tuổi bà của sư hết rồi. Tức là chúng ta không bao giờ có thể cưỡng lại quy luật của thời gian. Mà cái thời gian nó đi đến với chúng ta đó hả, len lén, chậm chậm. Và nó làm một ngày nào đó nhìn lại, đôi mắt chúng ta có những dấu chân chim, trên vầng trán có những nếp nhăn để thể hiện thời gian đã in hẳn trong cuộc đời. Chứ hôm nay mới 20 tuổi mà sáng mai nhìn mình trong gương thấy mình là một bà cụ già, không ai chấp nhận nổi, không ai chịu đựng được. Nhưng đó là bản chất của cuộc sống. Tất cả đều vận hành theo cái hướng sanh, già, bệnh và chết. Chỉ vì người ta muốn níu kéo, muốn nó là của mình, muốn nó bền chắc và lâu dài, cho nên người ta phải khổ đau. Vì vậy không có mùa xuân. Một trong những nguyên nhân mà sư thấy bây giờ nó phổ cập không phải chỉ đất nước chúng ta, trong xã hội Việt Nam mà trên toàn thế giới, đó là ở cái giai đoạn văn minh, khoa học, kỹ thuật phát triển như thế này, nhưng mà đâu đâu cũng bệnh tật. Có phải như vậy không các vị? À, đâu đâu cũng bệnh tật hết. Mà cái đời sống bây giờ chúng ta thấy các em bé đó thì nó mập, mạp, hồng hào, nó cao lớn hơn cái thời của chúng ta. Bảo đúng là các em sanh trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên sữa là đầy đủ, rồi người mẹ cũng được ăn đầy đủ, chứ không phải là bữa đói bữa no như thời ông bà cha mẹ của mình. Rồi các em khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, thông minh hơn, và như thế nào? Lạnh lùng cô đơn hơn ngày xưa. Một trong những điều làm cho các em của chúng ta, con cháu của chúng ta lạnh lùng hơn, cô đơn hơn, phũ phàng hơn và bất hiếu hơn cũng là do chúng ta một phần. Chúng ta không hiểu được bản chất của cuộc sống này. Khi cho con người ta quá nhiều thì con người ta coi thường tất cả những giá trị vật chất và tinh thần có thể có. Chúng ta bây giờ được ngồi nghe Pháp đâu phải là chỉ một lần, rằm nào cũng được nghe, và không chỉ ở đây, rất là nhiều chùa tổ chức khóa tu trên thành phố Đà Nẵng này. Và chúng ta vẫn rất là khát ngưỡng với giáo Pháp. Chúng ta có thể hiểu nhiều ít gì đó, nhưng luôn luôn cảm thấy hân hoan và an lạc. Có phải như vậy không ạ? À, rất là an lạc. Chúng ta biết quý, biết trân trọng những điều, dù một câu chuyện vui nhưng vẫn có mang cái giá trị triết học Phật giáo trong đó. Một bài pháp thoại mà sư đi từ Sài Gòn ra đây, cũng chỉ mong các vị nhận ra một phần nào đó cái bản chất, cái quy luật của cuộc đời này dưới lăng kính trí tuệ của Phật giáo. Để làm gì? Để chúng ta nhờ vào đó mà chúng ta vơi đi sự đau khổ, và người con Phật mới có niềm an lạc. Thì sư nói cái thời buổi bây giờ đi đâu cũng nghe bệnh, và cái những năm tháng xa xưa khi mà sư còn bé thì tất nhiên như một định luật của cuộc đời, đâu đâu cũng có sanh, già, bệnh và chết. Thời mình còn bé cũng vậy, mà tới bây giờ cũng vậy. Ngày nào, tháng nào, năm nào mình cũng phải nghe về những cái vấn đề liên quan tới những quy luật bệnh tật và già và chết. Nhưng chưa có bao giờ mà con người ta lại chết nhiều vì những căn bệnh nan y, và có thể dễ dàng chết như giai đoạn ở những cái thế kỷ 21 văn minh tiến bộ như bây giờ. Và con người ta vội vã quay về đời sống tâm linh, bởi vì bây giờ cũng có thể có điều kiện nhiều hơn ngày xưa, rảnh rang hơn ngày xưa. Và cũng có lý do là người ta quá sợ hãi cái sự vô thường trong cuộc sống này. Người ta chứng kiến, người ta trải nghiệm tự thân, và người ta phải tìm được một nơi nương tựa vững chắc, đó là chân lý, để có thể là trực tiếp đối diện với cuộc đời. Không có đâu hơn là giáo pháp của Đức Như Lai. Thế thì sư muốn nói với các vị, cái điều mà bây giờ đâu đâu cũng nghe người ta khổ vì bệnh tật, chết vì bệnh tật, đó là điều làm cho người ta con người ta sợ. Nhưng mà các vị thấy đó, nhất là nói nghe tới bệnh gì mà bệnh ung thư là người ta lắc đầu cái đã. Nhưng mà bây giờ khoa học lại thấy không có cái giai đoạn nào mà người ta lại ung thư nhiều như giai đoạn này. Nhưng tất cả cũng đều là do chính chúng ta, do chúng ta kết tập những phiền não, những vô minh, nó chất chứa không chỉ kiếp sống này, không chỉ trong thức ăn, không chỉ trong chất độc của đời sống, mà từ nhiều kiếp sống nó mới tạo ra, nó sanh ra những cái bệnh tật. Thấy nghe bệnh tật là mình sợ, nhưng mà mình phải hiểu rõ bản chất của nó là từ đâu. Ung thư đó là sự đột biến của các tế bào. Đột biến tế bào mà tích lũy lại thì gây ra sự tăng sinh không kiểm soát được và tạo thành khối u. Khối u á, là những cái khối mô bất thường. Nếu ác tính tức là ung thư, mà lành tính thì không phải là ung thư. Và những cái khối u ác tính đó nó xâm lấn mô này mô khác, tức là gọi là di căn. Và con người ta chỉ là đối phó với nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người ta vẫn cảm thấy khó khăn và thất bại đối với những cái khối u ác tính đó. Và đã là người thì chúng ta đừng nói là người đó bệnh mà mình không bệnh. Ngay bản thân của sư đây, khi nói cho các vị về cái bản chất cuộc đời, trong lòng sư đã nhớ lại những cái câu dạy trong Luận Bảo Vương Tam Muội: nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Chính cái bệnh tật đó để biết cái thân xác này nó vô thường. Mà nghe ung thư là cái biết cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Và chúng ta không được nói là cử, đừng nói chuyện bệnh. Sao mùa xuân mà nói chuyện già, chuyện chết? Không, chúng ta lười con Phật, chúng ta nhìn thẳng vào các đối tượng trong cuộc đời để chúng ta biết bản chất của nó là gì. Và chúng ta hiểu bản chất chúng ta mới an vui và tự tại, chứ không có trốn tránh. Các vị có đồng ý không ạ? À? Chứ bây giờ nói đầu năm sư kể chuyện vui để cười, thì cười và mình vẫn không hiểu được vì sao mai mình khóc. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Cứ tại sao, và chúng ta cứ khổ vì những câu tại sao đó. Thì sư nói về cái bệnh tật thôi, thì tự bản thân sư đã luôn nhớ rằng có thân phải có bệnh. Nếu không bệnh thì tham dục nó sanh vô kể. Và tất cả mọi người đều có những căn bệnh, bệnh này bệnh nọ, ngặt nghèo hơn là bệnh ung thư. Ung thư tức là cứ coi như là không chữa trị được đi. Tuy nhiên sư vẫn đọc được những tác phẩm là gì? Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. À, tức là ở cái tâm chúng ta trong sạch, thanh tịnh, rồi điều phục chuyển hóa các yếu tố tham sân si, thì tự nhiên các yếu tố chết chóc bệnh tật cũng được hóa giải. Cái điều đó thì khoan nói ở đây cái đã. Cái vấn đề hóa giải được hay không đó, tự mỗi con người phải tu tập để mà nói, để mà tự khẳng định cái bệnh nó đến và nó chuyển hóa bằng cách nào. Còn ở đây sư chỉ muốn nói rằng tự thân chúng ta phải biết rằng thân xác con người là một ổ bệnh tật. Tại vì một trong những nguyên nhân của sự khổ đau thì Đức Phật đã dạy trong bài Pháp Tứ Đế rồi. Đó là gì? Đó là ngũ ấm xí thạch khổ. Các uẩn ở trong con người chúng ta là nó không có hòa hợp, nó chống trái với nhau. Đất, nước, gió, lửa. Gió nhiều thì đã cảm lạnh, nước nhiều thì phong hàn, rồi lửa nhiều thì sốt. Đó. Ăn nhiều thì rồi đầy bụng, rồi bội thực, phải chưa nào? Tất cả mọi thứ nó từ nhẹ đến nặng, rồi từ sơ sài cho đến trầm trọng và hành hạ con người đến chết. Thì bệnh tật đó là một bản chất của cái thân thể, thân xác vô thường của chúng ta. Cho nên nghe bệnh thì chúng ta nói ôi đó là chuyện tất nhiên thôi, bản chất cái thân này là như thế. Cái này, ủa sao bà tu bệnh dữ vậy? Chắc bà tu trật đường rồi, sao bà tu bệnh dữ vậy? À, mình con Phật mà. Trời ơi, mình phải biết cái gì nó đưa đến cho chúng ta cũng có nhân duyên, cái quả báo. Có người khỏe mạnh cả một cuộc sống không có một viên thuốc, còn có người không ngày nào không có thuốc, chẳng hạn như sư Hương Nhũ phải không nào. Nhưng mà cái vấn đề là mình hiểu được cái thân này là cái ổ vi trùng của bệnh tật, nên không có gì quá lo nghĩ. Duy có điều là những gì mình còn làm được cho cuộc sống này một cách hữu ích cho đạo, cho đời, đó là niềm vui. Còn cái sanh, già, bệnh, chết, đó là bản chất của cuộc đời mà. Bắt đầu là Đức Phật nói cái điều đó đầu tiên. Vậy mà chúng ta vẫn cứ tại sao để rồi khổ đau vì nó. Lo lắng và buồn phiền là cách tạo thêm sự lo âu, sợ hãi và trở ngại trong vấn đề tu tập cho người Phật tử của chúng ta. Trong khi có thân xác này mà đòi hỏi đừng bệnh tật, thì chúng ta sẽ biết tham dục không thể nói hết. Nay cả mạo mai nhức đầu, vậy là mới thấy là có người bệnh không muốn ăn uống thì còn ham muốn gì nữa. Đó. Còn đây ham muốn đủ thứ hết. Mà Đức Phật nói, con người mà làm nô lệ cho cái ham muốn của mình, muốn gì được đó, muốn ăn phải cho ăn, muốn uống cho uống, ngủ thì ngủ cho đã đời, không biết lúc nào dậy, rồi muốn hưởng thụ tất cả mọi thứ ham muốn. Đức Phật cho những con người chiều chuộng các căn của mình như thế, đó là những con người vô minh. Mà con người làm chủ các căn mới là con người có trí tuệ. Mà làm sao để làm chủ các căn đây? Bệnh tật đến để nhắc đó. Ham, hưởng, ăn, ngủ cho nhiều, bệnh tật. Chính cái bệnh đó nó thức tỉnh cho mình. Đó, cái vô thường đến đây. Chưa kịp làm gì hết, coi chừng chết tới bây giờ. Mà sư nói, có một cái căn bệnh mà không bao giờ chữa trị được hết trơn á, dù cho khoa học văn minh phát triển trên đỉnh cao của nhân loại, của thời gian không gian, bây giờ người ta cảm thấy rằng chưa có bao giờ mà nó phát triển như vũ bão trên đỉnh cao như thế, nhưng vẫn bó tay với một căn bệnh mà bệnh đó ai cũng có hết. Bệnh gì? Bệnh gì? À, tham. À, các vị nói tham sân si là các vị tu giỏi quá rồi. Nhưng mà sư nói rằng đó, cái bệnh tham sân si mà nói khoa học chữa, không phải. Tham sân si phải chính mình điều biết cái thuốc nào uống để chữa bệnh cho mình. Còn sư nói cái bệnh này là khoa học bó tay, là bệnh thiệt, đó là bệnh chết. Dù cho uống thuốc cải lão hoàn đồng trường sinh bất tử gì, rồi chúng ta cũng đi đến cái chết. Lại tại sao lại sợ chết? À, ai rồi cũng sẽ đi đến cái đó, hoặc trước hoặc sau. Nhưng cái thái độ tự tại đón nhận bệnh tật và chết chóc cũng làm cho mùa xuân bất diệt trong lòng ta. Nỗi sợ bệnh với sợ chết là thấy hết vui rồi. À, cho nên cái gì đến chúng ta sẽ nói như thế nào? Bình thường thôi. À, có được không ạ? Cũng như sư đi bác sĩ, bác sĩ nói trời ơi, sư làm ơn đừng có đi nữa nha. Sư làm ơn ở chùa, dưỡng bệnh dùm đi. Sư đi kiểu này, sư nói chuyện rồi ăn uống thì thất thường như vậy, là bác sĩ không có bảo đảm. Là bác sĩ trị bệnh cho sư là một bác sĩ Thiên Chúa giáo, bởi vì ở trong cái bác sĩ kết hợp Đông Tây Y, mà trong phòng bác sĩ có một tượng ông Thánh Du Xe to lắm. Thì mình nghĩ ông là Kitô giáo. Nhưng mà ông gặp sư, ông bảo tôi là quyết định là phải trị cho sư lành bệnh, tại vì tôi biết là sư giảng pháp là thú vị lắm đây. Nói, thế sao bác sĩ biết? Thấy bác sĩ thờ Thánh Du Xe như thế này, sao bác sĩ biết là sư đi giảng pháp? Không, thưa với sư rằng sư cứ nghĩ rằng là phải là người Phật tử thì mới biết sư sao? Khi con người ta chỉ cần có một cái sự định tâm, dừng lại để quan sát, người ta cũng có thể hiểu ra một điều gì đó. Cho nên là tôi yêu cầu sư là tạm dừng đi Đà Nẵng, tạm đi Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, tạm đi miền Tây, miền Đông, sư dưỡng bệnh dùm. Nói sao vậy bác sĩ? Phổi sư yếu nhá. Họng á, là gọi là sao? Là viêm họng, là trường canh. Đó. Tim yếu, thận yếu, gan yếu, vân vân. Nói tới đâu là đưa hình ảnh ra tới đó để trị. Và lúc đó sư hít vào thở ra và sư nói cũng bình thường thôi. Mà phải nói cho rõ ràng nha, chứ mình nói mình nghe mình sợ mà cái miệng của mình phình phường thôi là chết rồi. Sao vậy? Ồ, sư không sợ bệnh à? Không sợ đau ốm và sẽ chết rồi làm sao đi thuyết pháp giảng kinh? Tôi thấy là tâm nguyện của sư là còn muốn giảng kinh thuyết pháp ạ. Dạ thưa bác sĩ, bình thường chứ. Bởi vì cái gì mà hoạt động lâu thì nó phải thấm mệt. Thế thôi, chứ cũng không có vấn đề gì. Thế là ông bác sĩ cũng thích thú quá, ông bảo không không, bây giờ dẹp cái chuyện trị bệnh sang một bên, tôi muốn nói chuyện với sư một chút. À, tại vì thấy mình nói bình thường, cái gì hoạt động rồi nó phải thấm mệt. Nếu mà mình điều tiết lại, điều chỉnh lại một chút thì nó lại điều hòa, nó tốt đẹp lên, chứ không phải là mình mặc kệ phó thác. Tụi con Phật sống từ bi là phải có trí tuệ chứ, chứ mặc kệ đó, phó thác đó rồi sao? Cũng không phải như thế. Nhưng cái thái độ của mình là không sợ hãi. Con người sợ hãi làm cho bệnh ít trở thành bệnh nhiều. Chuyện buồn không đáng kể trở thành mênh mông đại hải, là chỉ thấy nước mắt sầu thương. Trong kiếp sống con người, chúng ta phải biết đã là vô ngã, tức là không có gì bền chắc. Mà tất cả các pháp hữu vi đều như mộng huyễn bào ảnh. Cái gì mà hữu vi là thân xác này hữu vi, mọi thứ ở chung quanh chúng ta có hình tướng là pháp hữu vi. Mà hữu vi thì đều là vô ngã, đều không bền chắc lâu dài. Thì thân này cớ gì bền chắc lâu dài? Và một trong những nguyên nhân cho thấy nó không bền chắc đó là bệnh. Cho nên bệnh đến thì các vị nói sao? Nói sao đó cho lớn, nghe cho hùng hào hùng cơ nào? Đúng rồi, bình thường thôi. Nhưng mà nói như vậy là cũng phải biết mình phải điều tiết như thế nào. Ngày xưa các vua thời của Đức Phật còn tại thế quý Đức Phật lắm. Cho nên nó không chỉ chuyện đại sự hỏi ý kiến Đức Phật, mà chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng kiếm Phật hết. Tại vì ta là vua rồi, ta hỏi ai? Ta chỉ có thấy Đức Phật bậc phước trí vẹn toàn. Mà Đức Phật có cái gì? Bình bát, manh áo của Đức Phật đó, y gọi là phấn tảo, đi trên đất, đầu đội trần. Có thế thôi. Mà chuyện gì á, vua rồi là tất cả các quan tể tướng rồi hạ, mọi người, quý tộc trưởng giả, trí thức, bà la môn, cho đến ngoại đạo tà giáo, người ta có vấn đề đều nghĩ đến chuyện kiếm Đức Thế Tôn. Ta ở trí tuệ của Ngài, bởi vì Ngài lúc nào cũng có mùa xuân an lạc. Mà sư đã nói bởi vì nắm chắc bản chất của cuộc sống cho nên an lạc. Mà chúng ta tu niệm Phật cũng tinh tấn, tụng kinh cũng dữ, nghe pháp cũng nhiều, mà không nắm chắc bản chất của cuộc sống, cái quy luật của cái thân thể này, thì cái gì đến cũng sợ hãi, cái gì mất cũng tiếc nuối, cái gì không như ý là phiền não. Cho nên phải nắm chắc bản chất của cuộc sống, quy luật của cuộc đời. Đó là người hiểu rõ nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. Thế một đạo tràng người già như vậy mà sư nói cái gì vậy? Nhân sinh quan, vũ trụ quan, từ triết học hả? Không có gì triết học. Đó là mình hiểu rõ cuộc sống này thì mình sẽ không có đau khổ. Các vị đồng ý chưa nào? Cho nên con người mà sợ hãi buồn rầu hoài thì tim nó cứ đập lộn xộn qua. Mới sợ là tim đập nhanh. Hù ở sau lưng tới là mình tim đập, có khi mình té cái rầm là bởi vì mình không kịp lấy lại sự cân bằng, bình tĩnh cho cái tinh thần của mình. Thì lâu lâu người ta hù mình cái thì mình cười nói trời ơi sao làm tôi hết hồn vậy. Nhưng mà lúc nào cũng sống trong tâm trạng tim đập hồi hộp như thế, đó là bệnh rồi. Mà tại sao tim đập hồi hộp? Sợ hãi, lo âu, sợ bệnh, sợ mất mát. Vợ đẹp quá, không biết nó có chung thủy với mình không. Chồng mình thành công quá, phong độ quá, không biết ra khỏi nhà có cái gì không. Cho nên sư có thuyết bài pháp đau khổ vì vọng tưởng. Mỗi cái ngồi suy nghĩ là đủ bệnh. Và từ đó mà nó sanh ra tim đập lộn xộn, mà rồi sanh ra bệnh tim. Nhưng không phải ai cũng do tưởng mà bệnh. Nhưng phần lớn là đều ở trong cái tinh thần của chúng ta mà nó sanh ra bệnh. Tất nhiên tứ đại không điều hòa đã bệnh rồi. Do thời tiết, do thức ăn, do những cái là khách quan. Nhưng chủ quan chúng ta sanh ra bệnh rất là nhiều. Mà cái bệnh quan trọng nhất là sợ hãi và lo âu. Có người nói thôi, bác sĩ nói con đi khám tổng quát, con không có đi đâu thưa sư, nó ra bệnh rồi còn lo âu khổ sở thế. Đối với sư cứ đi xem mình như thế nào, bệnh gì. À, nhiều khi phải điều tiết về việc ăn uống. Nếu có tiểu đường mà không đi khám rồi ăn loạn xạ chết sớm. Mà mình còn nhỏ mình chết sớm, tội nghiệp cho cha mẹ mình. Tại sao mình nói chết thì thôi, con là phải báo hiếu, phải lo cho cha cho mẹ, rồi đến lượt mình chết. Bởi sư bà hỏi sư, Hương Nhũ con muốn chết trước thầy hay sau thầy? Nói thưa thầy, không có gì hạnh phúc được sống còn thầy, nhưng mà chết thì con nguyện chết sau thầy. Không phải là mình ham sống, nhưng mà mình nghĩ mình chết thầy phải lo cho mình, sao mình thấy mình bất hiếu quá. Mà rất là nhiều người mở miệng là muốn chết cho rồi. Thế thì không phải là con của Đức Phật đâu. Nhớ như thế. Chúng ta phải tự tại đối diện với các vấn đề của cuộc sống, hiểu rõ nó và xem mọi sự đó là như thế. Mà xem nó là như thế mà không khổ đau, tức là mình biết buông xả. Mình không có vác nó trên vai, mình không có để cho nó chi phối và làm cho nó trở nên quan trọng. Nếu mình xem cái vấn đề đó không quan trọng thì nó nhẹ như lông hồng. Mình xem nó quan trọng thì lập tức nó như đá sẽ lập tức chìm xuống nước và đè nặng thân tâm hồn xác của ta. Cho nên Phật đắc đạo, chư vị A-la-hán, các vị thắng đắc đạo là bởi vì gì? Phật buông xả, vô ngã. Mà không phải cái thân này vô ngã, con khiêm tốn, khiêm cung là con vô ngã, con không chấp thân này. Nhưng mà rồi các pháp cũng là mộng huyễn bào ảnh, đừng có chấp nó. Mà cái gì cũng nhẹ nhàng, lấy đâu mà khổ đau. Cho nên cái quy luật đầu tiên, nó là một pháp quá đơn sơ, nhưng các vị phải nhớ, cái gì rồi cũng tan rã. Cũng như mùa xuân mới đến, nó nay đã đi rồi. Rồi ánh nắng hè đến, rồi là những cơn gió mùa hạ, rồi chúng ta sẽ chịu đến cái nóng của mùa hè. Rồi lại đông qua xuân lại tới liền, hè về rực rỡ êm đềm thu sang. Cứ như vậy, nó vận hành như thế. Cho nên cái gì đi rồi chúng ta tiếc nuối, kể ra đó là một sự không hiểu rõ bản chất của cuộc đời. Nếu chúng ta biết cái gì cũng tan rã thì chúng ta thấy cái thế giới bên ngoài của chúng ta, vạn pháp nó là vô thường, thì nó tan rã, chúng ta nói đó bản chất là nó như thế mà. Nhưng không phải vì như vậy mà chúng ta phá hoại. Nó đến ngày đến giờ nó sẽ hủy hoại, chứ không phải vô thường rồi tay chúng ta phá hoại. Chúng ta nói cái gì cũng vô thường hết. Cho nên tình anh với em cũng vô thường. Nay xin nói lời vĩnh biệt, anh từ giã bà lớn đi theo bà nhỏ. Đó đâu phải là nói chuyện vô thường được. Đó không có đạo đức, không có tư cách, phẩm chất lương tâm, bởi vì lòng tham dục. Cái gì tan vỡ đổ thừa vô thường, mà trong khi chính mình là tác nhân cho sự tan vỡ và đau khổ của người khác là không đúng. Cái vô thường, cái biến hoại đó là quy luật của cuộc sống. Những cái gì thế giới bên ngoài có mặt trên hành tinh này thì rồi nó cũng sẽ tan rã theo cái quy luật của nó. Và cái bên trong, cái phần thân xác tạo ra cái con người á, cái mình đây, dầu sao cũng là một tổng thể tạo ra cái người, cái mình đây. Nhưng các vị cũng thấy rằng đến một ngày nào đó nó cũng sụp đổ. Tất cả những gì hiện hữu đều tan rã, tất cả những gì đều cũng phải biến đổi và cuối cùng trở thành một tình trạng không là của mình. Cho nên Kinh Pháp Cú Phật dạy, cái này không phải là của ta, cái này không phải là tài sản của ta, cái này không phải là chồng của ta, không phải là con của ta. Tại cái của đó là chấp, và chấp là khổ đau. Cho nên cái duyên đó đến, chúng ta sống cho tròn trách nhiệm, chứ không phải nó không phải của ta thì mặc kệ. Sống cho tròn trách nhiệm, nhưng khi hết duyên nó ra đi thì chúng ta xin chào, cái duyên đó đã hết. Mặc dù làm sao tránh được những giọt nước mắt của trần gian, nhưng nếu quá sức hệ lụy, chúng ta luôn khổ đau. Vì Đức Phật đã từng nói với bà Visakha, là một đại thí chủ trong thời Đức Phật còn tại thế. Bên nam là ông Cấp Cô Độc, thì bên nữ là Visakha, bà Nguyệt Trang Đài. Bà ủng hộ cúng dường, không thua gì ông Cấp Cô Độc, là một mới thí chủ hộ pháp thời Phật còn tại thế. Phước báo của ba la vô tận vô biên, và một trong những điều đó là con cháu thông minh, xinh đẹp, giàu có. Không phải chỉ giàu một đời, hai đời, ba đời, mà đời chết đời chít của bà vẫn giàu có. Cái phước báo của dòng họ bà như thế. Và bà xinh đẹp đến 120 tuổi vẫn như một thiếu nữ đang vào xuân. Nhưng khi một đứa cháu của bà chết thì bà chạy đến Đức Phật, bà vật vã, bà thấy rằng cuộc đời này quá sức khổ đau khi phải chứng kiến sanh ly tử biệt. Đức Phật nói: vậy thì bà muốn như thế nào? Hỡi bà Visakha, bạch Đức Thế Tôn, con muốn rằng con cháu của con không có ai chết hết. Con làm tất cả những công đức đó, nhưng đừng để cho con chứng kiến sanh ly tử biệt, chứng kiến sự vô thường. Nếu mà là các vị đã làm sao có chuyện đó? Đời là vô thường mà, không nào? Giảng một bài tứ đế cho người ta nghe, không? Không, Đức Phật nói rất bình thường, rất đơn giản và rất rõ ràng. Bà sẽ nghĩ rằng con cháu của bà không ai chết, và cả một kinh thành Sravasi này đều là con và cháu bà, có phải không? Dạ, bạch Đức Thế Tôn, quả là như vậy. Đi đâu cũng gặp bà con thân bằng quyến thuộc, có vui không? Vui, có nhiều vị gật đầu thích thú. Liền sau đó Đức Thế Tôn mới nói: nếu có 100 người cháu sẽ đau khổ 100 lần, nếu có một người thân sẽ có một lần đau khổ, bao nhiêu người thân bấy nhiêu lần đau khổ. Cho nên không có người thân yêu không hề đau khổ. Không có người thân yêu này không phải mình nói mình không cần cha, không cần mẹ, mà mình không kết theo, kết thêm sợi dây ái dục quấn xiết chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên có rất là nhiều cặp vợ chồng nó lấy nhau, người ta nói con nguyện không có con, tại con không muốn kết nối thêm sợi dây ái dục. Cái điều đó là nhiều người cho rằng quái gở, vợ chồng phải có con, không con thì nguyền rủa là đồ độc địa mới không đẻ con. Chứ người ta không có nợ nên bắt người ta sanh con đẻ cháu làm gì. Và có những người, người ta không đi xuất gia nhưng người ta nguyện sống tại gia tìm hiểu chánh pháp, người ta không muốn cột thêm những sợi dây trói buộc. Và đó là Đức Phật đã dạy bà Visakha: một người thân một lần đau khổ, trăm người thân yêu trăm lần đau khổ. Cho nên các bậc A-la-hán ly dục, ly bất thiện pháp luôn luôn có sự an lạc. Nhưng cái tình yêu thương đó là gì? Đối với tất cả chúng sanh, chứ không phải là ta chỉ biết cho riêng mình. Còn cái gì là của ta, ta sẽ đau khổ vì cái đó. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên trên đời này, cái chết sư nói đó là một căn bệnh không có thuốc gì có thể chữa trị được. Ngày xưa vua Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc để lại cho đời Vạn Lý Trường Thành, và ông tài giỏi, ông cho những thầy thuốc vào trong rừng sâu núi thẳm chế ra loại thuốc trường sinh bất tử. Nhưng mà ông chết rất là trẻ, chắc chắn là ông đã uống cái thuốc đó vào rồi, nhưng mà có sống đâu. Còn Đức Phật của chúng ta chưa từng nói ta ban cho con sự sống đời đời, mà chỉ gặp đối khi Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bài pháp đầu tiên là nhắc đến cái quy luật của cuộc đời này: khổ vô thường vô ngã. Mà cái quy luật của cái khổ đó là phải nói đến cái sự vô thường, cái già, cái chết đây. Thấy rõ ngay bản chất của cuộc đời. Cho nên mình thấy rõ bản chất cuộc đời thì phải tinh tấn lên mà tu tập, chứ đâu phải thấy rõ để rồi nhìn chơi. Mình phát đại tâm giọng mạnh đó. Như hôm qua có một số Phật tử đến chùa hỏi sư, bạch sư, thế nào là Bồ Tát tùng địa giọng xuất trong kinh Pháp Hoa? Khi nào con tu đến bao giờ con gặp được Bồ Tát tùng địa giọng xuất? Tức là từ mặt đất, từ dưới lòng đất mà vọt lên những vị Bồ Tát, những vị Phật sáng ngời hào quang, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cứ từ trong lòng đất vọt ra như vậy. Và hỏi bao giờ tu làm sao để gặp được các cái vị tùng địa giọng xuất đó? Tùng địa giọng xuất đó là như thế nào? Sư nói các vị hãy nắm bản chất quy luật của cuộc đời này và phát đại hạnh đại nguyện để tu tập, các vị là Bồ Tát tùng địa giọng xuất. Giọng xuất là mạnh mẽ vọt ra, phát tâm ra, không có gì ngăn ngại được. Tùng địa là từ đất, nhưng chúng ta là từ đất tâm của mình, mạnh mẽ phát tâm. Chúng ta là Bồ Tát. Chúng ta nói cái ganh bệnh khó trị là gì? Sư nói là bệnh chết. Các vị nói là bệnh tham sân si. Các vị nói hay quá. Sư nói các vị tu giỏi quá, biết cái bệnh khó trị là tham sân si. Bây giờ mình tu tập là mình phải hóa giải chứ. Mình biết mình có bệnh tham. Sư biết sư có bệnh sân. Người nọ biết mình có bệnh si. Mình phải có cách tu tập chuyển hóa. Đó là tùng địa giọng sân. Mạnh mẽ phát tâm để hóa giải các bệnh tật khổ đau của chính mình. Mình là Bồ Tát tùng địa giọng xuất. Bồ Tát từ tâm phát khởi ra. Nói Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nay con lạy Ngài, đêm nay xin Ngài cho con được nằm mơ thấy Ngài, để con thấy đời con bớt là đau khổ. Phải không nào? Có người khấn nguyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần đau khổ vì tình. Phá thai cũng 5-3 lượt, thấy chưa nào? Lập gia đình không có gì hạnh phúc, vân vân. Nói chung nếu mà nghe bài ca Con Cá của cuộc đời không bao giờ hết. Nhưng sư nói tại sao các vị lại tìm Bồ Tát Quan Âm trong giấc mơ? Khi chúng ta hãy quên cái nỗi đau khổ của mình mà đưa bàn tay mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp, bình yên, chia sẻ, lắng nghe, đem chánh pháp vào cuộc đời, chính chúng ta là Bồ Tát Quan Thế Âm. Có phải vậy không? Các vị phải, là các vị phải làm. Chẳng hạn mình ngồi nghe pháp trang nghiêm, phải không nào? Nét mặt rạng rỡ, nụ cười, tinh tấn nghe pháp. Đó là mình làm phổ hiền Bồ Tát. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Mình làm sám hối nghiệp trước, những hạnh phổ hiền mình làm thì mình là con Ngài, thì đó là phổ hiền. Chứ đợi gặp ở đâu bây giờ? Tất cả là ta đây, phải chưa nào? Nhưng mà ta mà không tu á, thì ta trở thành ta tham, ta sân, ta si, ta già, ta khổ, ta đau, ta chết. Còn ta tu tập thì cái mảnh đất tâm này trở thành mảnh đất ươm ra biết bao nhiêu là hoa sen làm thơm ngát cho cuộc đời. Tâm con yên lặng như gương tròn sáng, tâm con thanh tịnh như ánh nguyệt tròn, tâm con từ bi như tuyết phủ núi sông, tâm con quảng đại như cam lồ pháp vũ. Thì đó là Phật, là Bồ Tát rồi. Các vị nghe vui lắm, vỗ tay, cái bước ra cái mà ai đặt chân cái chửi quá trời. Còn gì nữa mà Phật pháp nữa rồi. Cho nên sư nói nếu chúng ta nói đến phổ hiền, văn thù, quan âm mà không có biết hạnh của các ngài là cái gì thì suốt đời chúng ta chỉ nói thế thôi, và đừng có bao giờ nói gặp. Con kiếp sau cho con được là gặp ngài, cho con ngày mai được nằm mơ thấy ngài để an ủi đời con, cũng có khi thấy đó chứ. Nhưng tại sao chúng ta không lấy lòng từ, bổn nguyện, bổn lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, của Văn Thù Sư Lợi, của Đại Hạnh Phổ Hiền để học tập? Mà chúng ta học tập theo các ngài lúc nào, chúng ta hóa giải bệnh tật của chúng ta lúc đó. Còn một ngày nào sống trên thế gian, chúng ta biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ lắng nghe người khác, chúng ta là con của Quan Thế Âm. Còn mình buồn á, mình ngồi mình nói, bắt chồng nghe, con nghe, rồi qua nhà hàng xóm kiếm nói quá trời, chưa kể là thêm bớt, dặm mắm, thêm muối, tạo bao nhiêu khẩu nghiệp. Còn đến khi người ta tìm tới mình nói thì mình bắt người ta im. Tôi muốn nghe, tôi khổ quá, đủ rồi, bà đừng nói nữa. Còn hoặc là nghe thì sao? Đổ dầu vô lửa chứ người ta càng thêm khổ đau. Trong khi các vị thấy, các vị nói sư bố thí pháp là công đức lớn, nhưng vô ý thí công đức còn lớn hơn. Đừng làm cho người khác sợ hãi. Người ta buồn, mình an ủi. Người ta làm tội, mình hóa giải, can ngăn. Chúng ta cũng công đức rất là lớn. Và những việc đó là chư Bồ Tát đã làm, và chư Bồ Tát làm và chúng ta làm. Thì đó là tùng địa giọng xuất, từ tâm mà phát ra. Chứ đi tìm ở đâu bây giờ? Mà trong tâm phát ra những hạnh nguyện cao đẹp, những lời nói từ hòa, những việc làm trí tuệ, thì làm sao chúng ta có phiền não và khổ đau? Nếu có cũng ít thôi, tội nghiệp quả báo rơi rớt lại, từ từ cũng hóa giải hết. Cho nên cái bệnh than van, bệnh phiền não khổ đau cũng là một thứ bệnh tật. Bệnh trong thân làm chống già, chống chết. Bệnh than van phiền não cũng là một thứ bệnh rất nặng. Mà Đức Phật nói ta thấy người khỏe mạnh về thân xác này rất nhiều. Sống 20 năm, 30 năm cho đến 100 năm không bệnh tật, ta từng thấy. Nhưng ta muốn tìm một người không có cái bệnh về tâm, ta không tìm thấy ai. Như vậy tất cả chúng ta đều có bệnh về tâm. Mà bệnh về tâm là gì? Bệnh tâm thần. Mà tâm thần là gì? Điên. À, và chúng ta nghe điên cái tưởng nhà thương Biên Hòa. Đó là trường hợp người ta không còn làm chủ được mình. Đó, các hệ thần kinh không điều khiển được thân xác, ý nghĩ và lời nói, người ta phải tập trung vào trong nhà thương điên Biên Hòa. Còn chúng ta điên, mental disease, bệnh ở tâm. Chúng ta vẫn có lời nói có vẻ đàng hoàng, ăn mặc có vẻ sang trọng, sáng sủa, phải chưa nào? Đi đứng cũng có vẻ khoan thai như trang thiền tướng, nhưng rất là điên. Vì Đức Phật bảo rằng các cái căn bệnh ở trong tâm của các vị nhiều lắm. Đó, tham lam, đố kỵ, ghen ghét, hận thù, chia rẽ, nói xấu, tức giận, để ghim gút ở trong tâm, so sánh, hơn thua, đủ thứ hết. Đó, với cái nhìn của Đức Phật, đều là bệnh về tâm. Cho nên khi mình chửi người khác điên thì mình phải nói: chà, mình cũng có mấy cái bệnh điên chưa trị đây. Phải không nào? À đúng rồi. Chứ thường là chỉ nhìn người khác để nói người ta điên, mà mình quên rằng Phật nói ta chưa thấy ai là tránh được cái bệnh tâm cả. Mà bệnh tâm là tâm thần, mà tâm thần là điên, thì tốt nhất mình đừng nói ai điên cả. Vì cái bệnh điên của mình chưa chữa trị được đây. Cho nên giận dữ, ham muốn, vô minh, có nghĩa là mình quá ham muốn, gọi là dục vọng đó. Cái từ dục vọng mình tưởng là cái gì, nhưng ham muốn đó là dục vọng. Ham muốn bất cứ cái gì mà đã ham muốn mà không được như ý, tất nhiên các vị sẽ muộn phiền khổ đau. Hãy tìm mưu ma trước quỷ để đạt được cái ham muốn đó. Sư mới tâm sự với thượng tọa trụ trì. Sư nói ở Thiên Quang, cái chùa ở nơi của con ở Dĩ An Bình Dương bây giờ, một tháng cũng có một ngày tu như các vị đây, cũng có 800-900 hay 1000 người giống như thế này, nhưng là một nửa số người đó là những người mù, 500 là Phật tử và sinh viên học sinh, còn cái số còn lại là mù. Mà mình sống với cái thế giới của những người mù đó, mình mới thấy họ cũng có một cái điều mình phải học: nghị lực trong cuộc sống, và thứ hai là họ sẵn sàng nói lên những cái khiếm khuyết, những ẩn khuất trong tâm hồn, những vết thương trong lòng, họ đứng lên họ nói một cách rất tự nhiên, không có che giấu. Chẳng hạn như cô là người mù, cô có cái gì ẩn khuất trong tâm hồn phải sám hối không? Dạ thưa thầy là có ạ. À, con á, ngày chưa biết tu, trong tâm con lúc nào cũng nghĩ đến tiền và làm sao để có nhiều tiền. Sư thấy điều này Phật tử chúng ta không dám nói, có phải vậy không? À, cái bản ngã của mình lớn, mình đâu có nói được. Mình sẽ nói dạ con cũng học hạnh của Phật, à, con là không có tham, có sân sân chút chút thôi, à, thế thôi. Chúng ta chỉ sám hối tới đó thôi. Chứ còn người mù họ nói con trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến tiền và làm sao để có nhiều tiền. Tại con thấy có tiền sao sung sướng quá. Thế rồi sư mới nói vậy thì bác có làm cái gì sai trái để có tiền không? Nói dạ có, con phải nghĩ nói cách này cách kia để con tìm ra tiền. Con phải nghĩ ra những cái việc làm để kiếm ra tiền, tức là không đúng chánh pháp. Nhưng mà con thưa với sư là cũng còn may là con mù nên con nói chẳng ai tin, nên con chưa kịp làm gì ác cả. Chứ nếu mà tin là làm rồi. Cho nên chúng ta phải sám hối, bởi vì cái mặt đẹp như thế này, lời nói hay thế này, chúng ta cũng đã phạm các giới để đạt được sự ham muốn, dục vọng của chính mình. Và chính dục vọng, ác cảm trong tâm, ghét người này, ghét người kia, thù người nọ. Sao ghét người ta? Tại người ta hơn nên ghét. Tại sao thù người ta? Con bà giỏi hơn con nhà mình, nhà bà giàu hơn mình, tự nhiên ghét, không ai làm gì. Đó là cái tâm ích kỷ, bỏn xẻn xấu xa tiềm ẩn trong tâm. Đạo tràng mình ở người nữ đông lắm à. Cho nên sư nói rằng đó, người nữ từ bi, biết yêu thương, biết chia sẻ và sự chịu đựng, nhất là phụ nữ Việt Nam. Thế giới phải học phụ nữ Việt Nam về sức chịu đựng, về sự kiên cường, về lòng chung thủy. Nhưng nếu chúng ta không tu tập, chúng ta có thể rất gian ác, rất ích kỷ, rất hẹp hòi, rất xấu xa, và cái miệng của chúng ta nói không ngơi. Cho nên mình phải là thuốc đắng giả tật thì lời thật có mất lòng một chút cũng đừng có buồn nha. À, mình tu tập phải tiến hóa. Khi nào người ta nhắc đến mình, à, tín nữ, người cận sự nữ đó, người u bà di đó, người tín chủ hộ pháp đó, người ta phải dùng mình bằng những cái lời kính trọng như vậy. Chứ sau lưng người ta nói mẹ này mụ kia, tức là người ta cảm thấy mình là một con người chuyên môn dùng những cái sự xảo quyệt và lời nói để làm đau khổ hoặc lừa gạt kẻ khác. Cái đó thì sự tu tập, nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật phỏng có ích gì. Do vậy, những bệnh tật đó cũng là dục vọng, ham muốn, ác cảm, các ý niệm sai lầm, đó là nguyên nhân chính mang lại những trở ngại tàn phá đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên cái đạo tràng tu Phật Pháp á, nó có một cái hay, đó là một màu lam hiền. Thế dễ thương quá trời, phải không nào? Đó. Thì mình phải hiền đi chứ, mình phải tu tập, mình phải hóa giải những cái xấu ác tiềm ẩn trong tâm. Mà sư nói cái bệnh gì không trị được? Sư nói bệnh chết không trị được. Còn các vị nói tham sân si không trị được, thuộc lòng luôn. À, mà chúng ta tính không trị luôn hả? Chúng ta phải trị. Ai thầy nào trị cái bệnh đó bằng ta trị chính ta. Cho nên ta phải nghe lời nói, và là lời nói thẳng, làm đâu. Nhưng mà chúng ta phải khắc phục những cái xấu, cái ác ở trong tâm, tàn phá đời sống tâm linh. Đức Phật dạy chúng ta nên luyện tập và tìm hiểu bản chất của cuộc sống, để từ đó chúng ta sẽ khắc phục được những sự lo lắng, bất an. Và nhờ vậy, chúng ta sẽ hiểu toàn bộ cốt lõi của Đạo Phật cũng chỉ nằm trong những điều đó mà thôi. Khổ vô thường, vô ngã. Con người ta khổ vì tham, sân, si. Đọc, nói rất thuộc, nhưng chúng ta cần phải có sự tu tập, không cho nó tự do tung hoành. Nếu chúng ta biết làm chủ và có những phương pháp để khắc phục cái ngã, cái tôi, cái xấu ác trong ta, tức là chúng ta đã đi đúng chánh pháp. Cho dù người đó lạy Quan Thế Âm, cho dù người đó lạy A Di Đà, cho dù người đó lạy Hồng Danh Bửu Sám, cho dù người đó chỉ có một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, cho dù tụng kinh Pháp Hoa, cho dù tụng Địa Tạng Phổ Môn bất cứ, nhưng cái tâm của chúng ta biết rằng phải hóa giải những cái xấu ác tham sân si, phải tin nhân quả, và còn sống ngày nào làm tốt ngày đó, thì kinh gì hay pháp tu, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú gì, vẫn dắt chúng ta đi đến cứu cánh của trí tuệ. Đó là sự giải thoát. Muốn như vậy, Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp đơn giản làm cho chúng ta buông xả cái tôi của chính mình. Mà thưa sư, buông xả cái tôi làm sao? Nghe thì hay mà về ai đụng tới con là con giận. Sư nói trong cái pháp thiền á, trước khi ngồi thiền phải có thiền chỉ. Chỉ là dừng lại. Chúng ta niệm Phật thì phải dừng các cái gì? Các tạp niệm ác pháp để niệm Phật. Chứ chẳng lẽ đây là niệm Phật chân thì đi kinh hành, thầy nói là từng bước chân an lạc, mà tâm của mình nó loạn xà bi ở trong đó. Cho nên cái đầu tiên để khắc phục cái ngã, cái tôi đó, chúng ta phải học cái pháp chỉ là dừng lại. Dừng những sự gì? Loạn tâm, điên đảo, sự bành trướng của cái ngã, cái tôi. dừng lại, để cho tâm vắng lặng, thanh tịnh. Lúc đó các vị niệm Phật quá sức tuyệt vời. Ta trì chú Đại Bi hay ta niệm Phật hay ta ngồi thiền cũng phải từ cái nguồn tâm vắng lặng. Nhưng mà muốn vắng lặng thì khó, cho nên phải tập. Cho mới ngồi vô một chút thấy không vắng lặng được, thôi nghĩ Phật ơi mai con tu. Thấy mệt quá rồi ngồi, sao tâm con nó đi chợ nè, nó đi Sài Gòn chợ lớn, nó đi tùm lum hết, không có ngồi được, thôi nghỉ. Và sẽ không có ngày nào tu được cả. Tại vì ngày hôm nay không tập thì ngày mai lại càng khó hơn, vì tuổi già lại già thêm một ngày nữa. Mà già thêm thì càng khó tu, chứ tại sao già mà lại dễ tu? Đó. Cho nên những ai nay biết tu là cũng nói là may mà biết tu chứ là già rồi đó. Cho nên lẹ lên. Còn hẹn gì nữa, nói nay mệt nghỉ tu một bữa chị ơi. À, có nhiều người nói, thưa sư nay nghỉ tu một bữa. Nói làm gì? Nói lâu lâu sư cũng cho giải trí chứ. Cái làm vậy nè. Nói là cái gì? Cái gì đó? Cái gì? À tứ sắc cái gì đó sư cũng biết nữa. Thì lỡ mà có là mình trúng gió chết ngay lúc đó thì có hẹn được ngày mai nữa đâu. Cho nên sư nói những chuyện hết sức đơn giản, nhưng nó nói lên cái bản chất cuộc đời chúng ta không nắm được ở trong tay, không làm chủ được nó, và cái sự vô thường. Cái người tu đạt đạo rồi, người ta tự tại trong chuyện đến đi, biết lúc nào đi, lúc nào đến, kiếp sau ta đi đâu, về đâu, kiếp này ta chết lúc nào, vân vân. Hoặc nhiều khi người ta cũng không báo trước luôn, ta cũng chết bất đắc kỳ tử làm gương cho mình thấy. Chứ không phải mình thấy ông thầy chết bất đắc kỳ tử mình nói ông tu quá trời chết bất đắc kỳ tử. Không phải đâu, tất cả là tấm gương cho cha thầy. Thầy tu như vậy mà có khi còn phải chết tai nạn, bất đắc kỳ tử, thiên tai dịch bệnh vân vân. Đó mà chúng ta thấy cái sự vô thường, cái quả báo nó đến thì đừng có nói là ai. Nhân cái chết trong những cái trường hợp như vậy đó thì sư cũng sẽ muốn cho các vị biết một điều. Có người hỏi thưa sư, con chồng con tu dữ lắm nhưng tiếc thay khi chết lại chết vì tai nạn, tái sinh về đâu? Sống là biết niệm Phật, biết làm phước, bố thí, cúng dường, nhưng mà chết là tai nạn xe cộ, bất đắc kỳ tử, nên tái sinh về đâu? Câu hỏi này làm cho sư nhớ lời Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng. Đó. Cái điều gì chúng ta coi kinh là thấy Phật giảng hết rồi. Nói chưa nào, Phật dạy trước hết. Đức Phật nói cái vấn đề này ở Kapilavastu, là kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi quê hương của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là quê hương của Phật. Kapilavastu nằm ở bây giờ là xứ Nepal, ở gần không xa vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi hoàng hậu sanh Thái tử, còn Kapilavastu là quê hương của Vô Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Sa. Thì khi Đức Phật đắc đạo, thỉnh thoảng trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp. Một người dân đã hỏi bạch Đức Thế Tôn, người ta chết vì trâu húc voi xéo ngựa dày, ra đường bị tai nạn, bị ngựa đá chết, bị voi húc chết, những tai nạn bất ngờ như vậy thì thần thức đi về đâu? Như vậy là cái người hỏi như vậy là cũng có biết Phật pháp rồi đó. Biết nói chữ thần thức là đã biết Phật pháp. Bởi chúng ta chết thì cái thân này trả về cát bụi, nhưng còn cái gì? Thần thức. Thần thức để quyết định đời sống kế tiếp. Chúng ta hiểu sai cũng là một cái bệnh. Bệnh sợ chết, thấy chết vì tai nạn chúng ta rầu buồn, đau khổ. Thấy chết nằm yên chết chúng ta nói vậy là ngon rồi đó, về trời về Phật rồi nằm yên chết. Không phải đâu. Chúng ta sẽ nghe Đức Phật trả lời. Những ai đã lâu ngày tu tập trọn vẹn về tín là niềm tin, về giới, về sở văn, về bố thí, buông xả, trí tuệ, dầu xác thân này bị vô thường phá hoại, tan nát hoại diệt bằng bất cứ lý do gì, cái mà thế gian gọi là chết bất đắc kỳ tử đi chăng nữa vẫn đi đến thượng thặng và thù thắng. Giống như cái ghè dầu, tức là cái bình dầu á, nó bị vỡ ra, mảnh của nó chìm xuống đáy nhưng dầu vẫn nổi trên mặt nước. Thân xác trả về cát bụi nhưng thần thức vẫn thượng thặng thù thắng về các cảnh giới cát tường. Cho nên có người sợ chết quá, tối ngày ngồi trong nhà. Con không tính đi du lịch mà không dám đi, sợ kỳ này máy bay rớt nhiều quá xưa ơi, con không dám đi. Và có người nói rằng con ở trong nhà cho bảo đảm chứ ra đường là nói năm nay con kiêng về xe cộ. Có người nói năm nay là con coi chừng về lửa, cho nên chỗ nào mà có lửa liếc là con không tới. Năm nay là con nói ai làm gì làm, con không xuống bếp nấu cơm, sợ nổ cái bình ga. Năm nay là con nói là làm gì làm, chứ múc một thau nước mà tắm chứ nhất định là không đi ra sông ra hồ tắm gì, là năm nay là phải đề phòng về nước. Nhưng mà chúng ta nghe Đức Phật dạy rõ ràng lắm đó. Vấn đề là hàng ngày tu tập cái gì? Trọn vẹn về tín, giới, sở, văn, bố thí, buông xả, trí tuệ, tinh tấn, kiên định. Dù chết bất cứ lý do gì, xác thân này vô thường, biến hoại, có thể xe hủ lô ủi đi một cái, thân này rát tro bụi, cũng không phải vì thế mà gọi là chết ở ngoài đường. Vậy là cái linh hồn ở ngoài đường, các vị nói thế. Vấn đề là hàng ngày chúng ta tu tập gì đây? Đó, giống như cái ghè dầu đã vỡ thì mảnh bình đó chìm xuống đáy, mà dầu thì vẫn nổi lên trên. Cho nên thần thức của chúng ta vẫn siêu tuyệt ở các cảnh giới cát tượng. Vậy thì vấn đề ở đây là hàng ngày có tu không? Chứ đừng nói là chết ở cách mạng. Chúng ta sẽ nói cái người đó tu quá trời mà chết tai nạn, người đó tu quá trời mà nằm hoài không chết, người đó tu quá trời mà thế này thế kia. Còn nó hả, chồng tôi hả, nằm cái đi luôn, mặc dù hồi sống ăn nhậu quá trời, đi đâu mới được chứ. Hằng ngày tu cái gì mà nó chết được về cảnh giới cát tường? Cho nên vẫn là hàng ngày chúng ta tu tập ra sao? Nghe pháp phải chuyển hóa tâm, nghe pháp phải là thay đổi những cái thói hư tật xấu của tâm mình. Không thôi thì khi mà mình xả cái báo thân này thì thần thức của chúng ta phải đi về các địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sắc. Cho nên nói về các bệnh tật thì nói về già, về chết. Đầu năm mà sư nói vậy đó, các vị có nghe không? À, phải nghe chứ. Tết vẫn có người chết như thường, chứ phải là thần chết sẽ không gõ cửa ngày Tết, đâu có đâu. Tết vẫn có đám ma, phải chưa nào? Đó. Cho nên sư nhớ bạn sư kể câu chuyện tức cười quá. Bạn sư trụ trì chùa Cự Linh ở ngoài Hải Dương. Ở đầu năm có một cái bác đó đến: lạy thầy, xin thầy năm nay cho con buôn bán làm ăn phát tài phát lộc. Ni sư á, bạn của sư mới hỏi: thế bác làm nghề gì? Bác trả lời: bạch thầy, con làm nghề bán quan tài. Thế rồi thầy kể, thầy cười mà sư cũng cười. Nhưng mà mình có trách người ta được đâu, bởi vì là có cầu đi chăng nữa hay không cầu đi chăng nữa thì chết vẫn là bản chất của sự sống của cuộc đời. Tất nhiên thì ai cũng chết rồi. Mà phát tài phát lộc thì nghĩa là người ta phải mua hòm nhiều, đúng không? Ủa như vậy bắt cầu cho người ta chết hả? Dạ không thầy, mua để trong nhà để dành cũng được thầy à. Cho nên có một lần vua Ba Tư Nặc đã hỏi Đức Phật như sau, ở trong kinh Tương Ưng á: bạch Đức Thế Tôn, có cái gì sinh ra mà không già và không chết không? Có cái gì mà sinh ra không già không chết? Thưa đại vương, Đức Phật trả lời với vua vẫn thưa gửi đàng hoàng. Mà chúng ta nói chuyện không thưa không gửi. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhé. Đây không phải lời nói xảo quyệt, mà lời nói cũng một lời nói mà làm cho người ta an vui, mà cũng một lời nói người ta đau khổ, mà một lời nói có công đức xâm thiên, mà cũng một lời nói đi đọa địa ngục, mà chúng ta không tu cái lời nói. Vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật, mà Đức Phật trả lời vua: thưa đại vương, vua thì bạch Đức Thế Tôn. Nói chuyện với nhau như thế, chứ phải ta là Phật rồi thì ta nói thế này thế khác, mà vua ta là vua rồi thì ta nói: ê Sa Môn, không phải, bạch Đức Thế Tôn, đảnh lễ cúng dường. Còn Đức Thế Tôn trả lời vua: thưa đại vương, kính thưa đại vương, rất đàng hoàng. Nhờ như vậy mà người ta công đức người ta mới trọn vẹn, mới lành. Có người miệng dữ quá trời nói: bạch thầy, con khẩu xà tâm Phật. Tâm Phật thì thôi cũng có thể đi, nhưng mà tại sao phải để cho khẩu xà? Tại sao không làm cái miệng Phật luôn, khẩu Phật luôn? Có phải là trọn vẹn không? Đó, một cái nói như thế là chúng ta đã học rồi. Đức Phật mới trả lời Vua Ba Tư Nặc rằng: Thưa Đại Vương, không có cái gì sinh ra mà không già, không chết. Cho đến Sát Đế Lị, Bà La Môn, bậc đại phú, tiền của lớn, tài sản lớn, vàng bạc, vật dụng, ngũ cốc nhiều, giàu có, vẫn già và chết. Cho đến các vị tỳ kheo, A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đạt được mục đích tối hậu, hoàn toàn, giải thoát, cũng vẫn phải từ bỏ thân này. Chứ không phải đắc đạo rồi cái ngồi là để thấy sống hoài không chết. Đức Thế Tôn mượn cái thân giả tạm này để hoằng pháp độ sanh thì 80 tuổi Ngài cũng là trả thân này cho tứ đại. Nhưng mà Đức Phật là Như Lai, không đến không đi rồi đó. Chứ mà Phật chết như mình đâu, ở trên nào. Thần thức của Ngài là trí tuệ tuyệt đối. Còn cái thần thức của chúng ta là gì? Có tội, có phước, có trí tuệ, có vô minh. Nó đủ thứ ở trong đó, nó dắt dẫn chúng ta đi. Chúng ta tu trí tuệ nhiều thì chúng ta thăng tiến nhiều. Chúng ta tu tội nghiệp nhiều thì chúng ta phải về địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh khỏi cần ai khấn nguyện hộ niệm chi cho nhiều mà rồi đó. Hằng ngày sống như thế nào? Chết rồi hộ đoàn này đến đoàn kia hộ niệm, ấm áp lòng người sống, ấm áp thần thức người chết là một phần, nhưng đi đâu về đâu vẫn là chính chúng ta quyết định. Chứ đừng có nói lúc chết rồi rước một cái vị lạc ma đó tới là sẽ sanh thiên, không có đâu. Vẫn là hàng ngày chúng ta làm gì? Đức Phật nói với A Nan cũng về cái vấn đề già chết. Này A Nan, tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết nằm trong sự sống. Đức Phật dạy rất rõ ràng và rất là thực tế, chứ không phải đưa ta về các cảnh giới thần tiên hảo huyền. Tánh già nằm trong tuổi trẻ, đạo tràng chúng ta cũng có vài người trẻ phải không? À, sư ở đâu có người trẻ đó sư thích lắm. Người trẻ đó các bác đây đi tu tập, rơi vào ngày chủ nhật là phải dắt con cháu đi, nghe rõ chưa? À, người trẻ rất là quan trọng. Người trẻ nghe pháp về là có thể kể lại: má quên chỗ này nè, con kể lại cho má nghe chỗ đó sư nói cái gì, nó kể lại cho nghe. Còn mình nghe đâu quên đó, mình cứ cái chuyện tu là của má, má sắp chết để má tu. Còn con ở nhà đi, tạo nghiệp cho đã đời rồi già bằng má mới tu. Đó là cái quan điểm sai lầm và vô minh. Chính tuổi trẻ phải được nghe Phật Pháp, phải định hướng tu hành. Và không có hạnh phúc nào hơn là trong gia đình, cha mẹ, con cái đều tu. Một tháng vài ngày thanh tịnh chay lạc, cha mẹ, con cái đồng lòng, đồng vợ, đồng chồng, tát đệ, đông cũng cả. Thì Đức Phật lấy tánh già nằm trong tuổi trẻ để cho các bạn trẻ thấy rằng nó trẻ đó chứ mai nó sẽ già. Chứ đừng nói trẻ mãi để rồi háo thắng, để rồi tạo nghiệp. Tánh bệnh ở trong sức khỏe. Ở trong đây chúng ta 1000 người ở đây, ai dám nói là con không hề có bệnh? Sư nói không có bệnh thân cũng có bệnh tâm chứ mà. Cho nên cái tánh bệnh thì nằm trong sức khỏe, tánh chết thì nằm trong sự sống. Hình bóng ngày xưa khả ý, nay đã tàn phai. Ai sống được 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai. A Nan ạ, tức là bởi vì A Nan nhìn thấy Đức Phật già rồi, màu da hoàng kim ngày xưa của Đức Phật bây giờ cũng trổ đồi mồi và cũng nhăn nhéo. A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài cũng già sao? Ngài đẹp như vậy mà giờ Ngài cũng già sao? Mà A Nan nói mà gần khóc luôn. Thấy thầy mình một ngày nhìn lại sao thọ già quá. Đức Thế Tôn nói: khả ý là đẹp đó, cho đến mấy rồi cũng tàn phai. Thẩm mỹ viện mấy đợt rồi cũng già, chứ không bao giờ mà kéo mãi tuổi xuân. Đều là marketing hết. Sẽ kéo dài tuổi trẻ 20 năm. Xin lỗi các vị, không biết tới 2 năm không? Nhiều khi 2 tháng rồi đã sanh ra bệnh rồi. Những cái chất hóa học nó tiêm vào trong da đồ này kia, nó chẳng sanh bệnh là gì. Mà sư nói như vậy rồi các thẩm mỹ viện họ kiện sư chết. Nhưng mà sư muốn nói cái tính vô thường nó không có chừa ai. Không có cái nào mà kéo mãi tuổi trẻ muôn đời bất diệt. Sống tới 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết, mà bây giờ người trẻ lại chết quá nhiều. Tại sao chúng ta không cho con cháu đi nghe Phật pháp? Ta nên xem lại điều đó. Ta còn những pháp ác bất thiện chưa đoạn tận, nếu lỡ mạng chung đêm nay hoặc ngày nay hoặc ngày mai, chúng có thể là những chướng ngại cho ta trong đời sau. Có phải vậy không? Còn nhiều thứ mình chưa đoạn tận, tham sân si chưa đoạn tận, nhiều việc mình hẹn sám hối mà chưa sám hối, nhiều việc mình nói sẽ chừa bỏ mà chưa chừa bỏ. Đêm nay nếu đã chết hoặc ngày nay mình bỏ mạng, chúng ta biết ngày mai sẽ ra sao? Đó là Đức Phật giảng trong Kinh Tăng Chi phần niệm chết, đầy đủ hết á. Như vậy phải tinh tấn, tinh cần, nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Đây các vị đang nghe pháp là tu học trong thiện pháp. Thế hôm nay chúng ta cũng đi mua một cái vé vào rạp xem phim thì cũng là giải trí, nhưng chưa chắc là thiện pháp đâu. Đó. Cho nên sư nói rằng các vị chết bất cứ cách nào cũng đừng có đề cập. Vấn đề là hàng ngày có tu về tín hay không, về giới, bố thí, buông xả, trí tuệ hay không. Nhà sư nhắc lại là tín là niềm tin. Tin cái gì? Tin gì? Tin có tu có chứng. Tin gì nữa? Tin gì? Ai nói sư nghe coi. Tin gì nữa? À, sao? 10 điểm tin nhân quả cho một tràng pháo tay. Tin có tu có chứng, tin có Phật pháp, tin Tam Bảo, đúng. Căn bản nhất là tin nhân quả. Tại vì Đức Phật cũng nói nhân quả, và các bậc thánh chứng quả thánh cũng là tu nhân quả mà chứng. Gieo nhân Phật thì về Phật, gieo nhân trí tuệ được trí tuệ, gieo nhân ác sẽ bị quả báo. Chứ đâu có gì mà xa lạ đâu, phải chưa nào? Giống như Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Bố thí tiền tài được giàu có, đó, nhân quả đó. Càng thí nhiều càng giàu nhiều, vấn đề dám thí không? À, hay thí chút đỉnh đó tôi có làm rồi. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Các vị nói dạ con đâu có đi thuyết pháp đâu mà thông minh trí tuệ, nhưng mà con nghe pháp, con thực hành pháp, đó là trí tuệ, đó là bố thí pháp, bởi vì mình là tấm gương. Đó. Bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy là gì? Là không làm cho người khác sợ hãi. Các vị cắt cổ con gà có sợ không? Sợ thì các vị phải tổn hại mạng sống, phải chưa nào? Người ta chế vũ khí, người ta đem chiến tranh, tất nhiên đất nước người ta sẽ bị những quả báo tương tự. Ở nước Nhật Bản văn minh như thế, mà những trận động đất thiên tai, núi lửa, họ chết cũng hàng chục ngàn người. Cái động đất nó xảy ra bất cứ lúc nào. Mà đất nước Nhật Bản là rất xinh đẹp và rất văn minh lắm. Nhưng mà họ giết cá voi rất là nhiều, làm đỏ cả một vùng biển. Để lấy gì? Lấy dầu làm thuốc dầu cá bán trên toàn thế giới. Họ làm bột ngọt bắt đầu từ hãng ở Nhật Bản bán khắp các nơi trên thế giới, nhưng mà Nhật Bản không bao giờ ăn bột ngọt bởi vì họ biết rất độc. Sư đến rồi nha, thức ăn của Nhật Bản một bữa ăn đơn sơ thôi $40, ăn chay có mấy miếng đậu hũ, mấy miếng rau, đồ đơn sơ thôi, nhưng hoàn toàn không có chất nêm hóa học, tất cả đều bằng là rau củ quả, mà rau củ quả phải trồng tinh khiết, cho nên ăn là bảo đảm tuổi thọ của người Nhật 80, 90, 100 và trên 100. Nhưng bột ngọt họ lại không dùng, trong khi Ajinomoto là quảng cáo khắp nơi trên thế giới mà họ không ăn. Mà sư đến rồi mà thức ăn nó lạt lẽo khó ăn, bởi vì mình quen ăn cái gì, những cái bột nêm độc địa đó rồi. Nhân sư qua bể sư nói sao khó ăn mà mắc tiền quá vậy, thì cái người hướng dẫn đoàn họ nói hoàn toàn không có các chất nêm hóa học, bột ngọt bột nêm gì cũng có hóa học hết á. Cho nên chúng ta cứ ăn đơn sơ chừng nào tốt chừng đó. Đó. Mà nói vậy có đụng tới cái hãng bột ngọt cũng đừng có buồn, sư nhớ cái gì sư kể như thế. Mình làm cái gì thì sẽ có cái nhân đó. Có cho tiền của được giàu có, cho pháp được trí tuệ, được khỏe mạnh sống lâu thì cũng do từ bố thí mà ra, bố thí vô úy. mình yêu thương mọi người, bố thí thuốc men, không sát sinh hại vật thì phải được khỏe mạnh sống lâu. Con nói dạ thưa sư, nhà con cũng làm những cái việc đó, bố thí thuốc men, rồi là cúng dường, rồi tu tập, không sát sinh mà sao chết sớm. Thì cũng phải truy lại là nhân quả. Trong luân hồi muôn kiếp, làm sao mình có thể khẳng định mình luôn làm tốt? Cho nên cứ nắm chắc cái bản chất quy luật của đời sống đó, chúng ta trả lời được tất cả mọi câu hỏi. Con người ta gieo nhân nào được quả đó. Nhưng mà nói như vậy, nhưng cái lòng tham làm con người ta quên đi. Sư nói chuyện đơn giản thôi. Người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha đứng lại đọc cái bảng giá. Người lớn 10.000 đồng, trẻ em trên 5 tuổi 5.000, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí. Đọc xong rồi thì ông ta nói với người bán vé rằng: xin cho tôi một vé người lớn là ông 10.000 và một vé cho trẻ em 5 tuổi, tức là đứa con ông 5 tuổi. Cái người bán vé mới hỏi lại: con của ông trên 5 tuổi à? Thì trên 5 tuổi là 5.000, mà dưới 5 tuổi thì free, khỏi mua. Ông nói vâng, con tôi 5 tuổi. Người bán vé mới nói: nếu ông không nói thì nó được miễn phí rồi, tại vì nhìn nó bé lắm, tôi tưởng nó chừng 4 tuổi thôi. Sao mà ông dại thế? Ông nói là làm gì ông mất 5.000? À, chúng ta khoái không? Đúng. À, nhưng mà ông trả lời như thế nào? Vâng, có thể tôi nói con tôi dưới 5 tuổi không ai biết, nhưng con tôi nó biết, và nó biết rằng tôi nói dối. Dạy cho con tiếng nói thật thà cũng là một cái nhân, để rồi nữa con mình nó thật thà với mình. Nhưng mà chỉ vì 5.000 đồng bạc mình sẵn sàng nói dối, và con nó sẽ biết rằng à, từ đây trở đi khi nào đi các nơi trung tâm giải trí mình cứ nói mình 4 tuổi. Tức là tự mình làm cho mình không lớn được, không lớn về thể xác lẫn tinh thần. 5.000 nó mua cà rem, ăn bánh tầm bậy tầm bạ, sâu răng cũng chả ích lợi gì, mà con mình không được cái tánh thật thà. Có phải như vậy không? Trong khi á, bây giờ á, mình gặp ai thật thà mình cũng thấy dễ thương á. Tại đời bây giờ sao ít người thật thà quá. Đi đến đâu cũng sợ nghi hết. Tu cũng có tu giả tu thiệt nữa. Sợ quá. Cho nên mình muốn con mình không nói dối, trước hết người lớn phải nói thật, nhất là lời thật trước mặt con trẻ. Nói nhân quả, nhân quả, nói đâu chuyện xa xôi, ngay với đứa con, đứa cháu mình đây. Đừng tưởng bé còn nhỏ chưa biết gì, chính tâm hồn trẻ thơ tiếp nhận tất cả những gì người lớn đang làm. Cho nên đời bây giờ học nhân quả, nhưng mấy ai là không nói láo. Trong khi một trong nhiều Đức Phật dạy là không dối trá. Có người nói thưa sư, con không thể quy y được, tại vì có cái giới không nói láo. Sư mới nói: nói chung mấy ai mà không phạm giới này, cho nên sư thêm một câu: không dối trá lừa gạt người. Sư thêm cho một chữ đó để đừng có lừa ai. Còn thỉnh thoảng có nói láo thì cũng châm chế cho, chứ tuyệt đối trên đời này kiếm không ra. Phải vậy không ạ? Rồi. Đã lâu lắm rồi thiên hạ cứ giả dối lẫn nhau, có nói thành không, không thành có, trắng thành đen. Chứ ai mà sống thật nó bảo là hâm hâm, điên điên, à khùng khùng. Giả trá cho là bình thường, bởi vì riết rồi ai cũng nói láo hết. Đó, chúng ta nên tu từ những cái nhân nhỏ đó, và nhờ cái nhân chân thật đó, ai cũng quý trọng, ai cũng tôn kính, ai cũng tin tưởng. Mà tại sao mình làm điều lành mà người ta ghét mình? Bởi vì là lời nói của mình nó tạo thành một cái quả báo làm cho người ta không thể yêu quý và kính trọng. Các vị nhớ như thế. Còn một câu chuyện này nữa sư muốn kể cho các vị nghe, là cái nhân cái quả đơn sơ thôi. Nhiều khi chúng ta nói rằng trong người chúng ta nhiều bệnh tật, bệnh về thân, bệnh về tâm, và sợ hãi nó. Nhưng giờ nghe pháp này rồi thì chúng ta nhớ hai chữ, ba chữ: bình thường thôi đó. Nhớ chữ đó cho sư đó. mà muốn bình thường. À rồi, muốn nói bình thường thôi. Hàng ngày mình phải sống trong gì? Tín, giới, sở văn là nghe pháp đó. Đó, rồi là trí tuệ, bố thí, buông xả. Thì cho nên những cái chuyện này chuyện kia đến mình mới bình thường thôi được. Còn sống không có giới, có hạnh, chuyện này chuyện kia đến là mình rất sợ hãi. Bởi vì mình con người tạo tác thì cái quả nó sẽ đến liền liền, tai nạn sẽ đến liền liền, sợ hãi lắm. Vì vậy muốn ba chữ bình thường thôi trong cuộc sống, các vị phải gieo nhân tốt đẹp hàng ngày, từng việc làm nhỏ đến việc làm lớn. Sư nói bây giờ có các bạn trẻ ngồi đây, sư nói các bạn nói nhân quả các bạn tin liền, tại giới trẻ bây giờ thông minh lắm. Nhưng có khi nào các vị nghĩ đến cha mẹ mình không? Không đâu. Chỉ nghĩ đến là các đối tượng của mình, người yêu mình, bạn bè mình và sự đua đòi trong cuộc sống. Trong khi người cha có thể hy sinh tất cả cho con, rồi là dắt cái xe đạp hư từ trường về nhà, đưa hết 100.000 cho con, trong túi không có 2.000 một bạn. Bánh xe lỡ xẹp, dắt bộ không còn một đồng bơm bánh xe. Cái chuyện đó nó vẫn có, mà người con là hững hờ, mặc kệ. Xem chuyện đó là chuyện bình thường. Ba nào cũng phải hy sinh cho con, má đẻ tôi ra má phải lo. Con người ta không còn cái nền tảng đạo đức, cái tình người sống với nhau nữa. Cho nên các vị nghe Phật Pháp như thế này mà không cho con cái mình nghe thì uổng quá. Thế rồi nay hôm nay đi chùa Bà Nà nghe Pháp có vui không? À vui. Rồi ngày mai không nghe Pháp thì sao? Buồn. Tại vì con bất hiếu, chồng thì chửi bới, ồn ào, không có thanh tịnh. Cho nên ta phải Phật hóa gia đình. Gia đình chúng ta phải tu tập hết. Vì vậy trong cuộc sống này, chúng ta nhớ cái bài hôm nay sư giảng, một bài về cái chuyện bệnh tật, một bài về cái chuyện già chết đó, để thấy nó là quy luật thì không có gì phải sợ hãi. Mà Đức Phật nói cái sự bệnh tật và già chết là không trừ một ai. Thì cho nên nó đến, chúng ta phải nhớ hai chữ bình thường. Tuy nhiên, trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư gửi đến các vị một câu chuyện. Giữa đồng bằng bao la, cô độc và hoang dã của kiếp luân hồi, tức là giữa cuộc đời đó. Nói giữa cuộc đời hay là giữa phố, giữa chợ. Nhưng mà không, người ta nói hay lắm. Giữa đồng bằng bao la, cô độc, hoang dã của kiếp luân hồi. Và kiếp sống của mình là như vậy đó. Cô độc, hoang dã, bao la. Nói sư nói vậy sao được, con có chồng, con có cháu mà sư nói con cô độc sao được. Chết có cô độc không? Một mình ra đi. Cho nên sư nói giữa cuộc đời này thì nó bình thường. Nhưng mà sư nói giữa đồng bằng bao la, cô độc và hoang dã của kiếp luân hồi, thì các vị biết rằng ai cũng sẽ đối mặt với điều đó. Có một chàng trai trẻ hay là một cô gái tuổi xuân rất tự hào về sắc đẹp và sức khỏe của mình, và đến viếng thăm một cụ già. Ở trong đây cũng có mấy cụ già tóc bạc trắng ngồi nghe Pháp. Đó, chàng trai đến thăm cụ già đó để cho cụ già thấy rằng mình rất là trai tráng, đẹp trai, tài năng, trí tuệ. Cho nên khi đến thăm, chào ông, chàng trai nói: tôi thấy ông cư xử, nói năng và cái bề ngoài của ông trông chán đời quá. Thế chưa nào? Ông lão trả lời: nếu anh bảo ta hành xử đi đứng, cử động, nói năng trông có vẻ chán đời, nhưng thật ra không phải chán đời, mà đó là những biểu hiện của tuổi già. Tuổi già thì nó phải chậm chạp, nó phải mệt mỏi. Giờ thầy nói xong đứng lên thì các bạn trẻ rất đứng lên liền. Còn người già bóp chân rồi lung lắc lắc lư một hồi, rồi phải ôm cái cột, rồi từ từ mới đứng dậy. Thấy chứ nào? Đó là biểu hiện của tuổi già. Nhưng mà chàng trai cảm thấy cái người già chậm chạp như thế ngán quá, nhìn mệt quá. Nhưng ông già trả lời: nếu anh ta bảo ta như thế thì đừng tưởng anh đang bay trên trời, anh hãy đáp xuống đất và nghe ta nói đi. Bay trên trời là gì? Là anh cứ nghĩ anh trẻ mãi đó hay sao? Cho nên ai có cái thành công gì đó thì đừng có vội rằng cái thành công này ở mãi với mình. Cho nên là Việt Nam của chúng ta cũng có câu tục ngữ: cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đó là gì? Nhân quả luôn. Cười người ta bữa sau người ta cười lại. Mà sư nói hôm nay một bài pháp về quy luật cuộc sống, về sanh già bệnh chết, thì người tuổi trẻ phải lo tu tập, người tuổi già càng phải tu tập nhiều hơn, vì không biết cái chết nó đến nay mai, chứ không có cái gì để gọi là chê bai và khoe khoang bản thân mình, tự mãn với bản thân mình. Rồi ông lão lại nói tiếp, vài năm trước đây ta đã từng là một người mạnh khỏe, tuấn tú và cường tráng hơn cả con. Tình trạng của ta sinh ra không giống như của ta bây giờ. Ngày đó khi ta chạy, ta có thể bắt kịp những con ngựa phi nước đại trên không. Tức là bây giờ chàng trai khỏe mà có bằng ông cụ không? Ông cụ ngày xưa là bắt kịp con ngựa luôn. Đó. Ta có thể bắt được những con trâu trên thảo nguyên của dân Du Mục bằng tay không? Ta rất khỏe. Thân ta vô cùng uyển chuyển, có thể di động như một con chim trên trời. Cơ thể ta sung sức như một vị thần trẻ trung. Ta từng khoác trên thân ta y phục sắc màu tươi sáng. Ta từng trang sức vàng bạc, từng nếm mùi vị tuyệt vời, thức ăn ngon và sự hưởng thụ của thế gian này. Hiếm khi nào ta ngồi một mình mà không đùa giỡn cười vui, hưởng thụ cuộc đời. Có thể nói chẳng có thú vui nào mà ta không từng trải qua. Lúc đó ta chẳng bao giờ nghĩ đến sự vô thường của cuộc đời. Ta chẳng bao giờ nghĩ về cái chết. Ta nghĩ rằng thiên hạ chết chứ ta không chết. Ta cũng chẳng hề nghĩ về nỗi khổ của tuổi già như ta đang có hiện giờ. Và câu trả lời của ông ta, nếu bây giờ có các bạn trẻ hay có những người trung niên nghĩ rằng còn lâu mới chết đó, thì phải nhớ đến hai tiếng vô thượng. Và khi chúng ta sống với thú tiêu khiển cùng bạn bè tiệc tùng và hưởng thụ, tuổi già lặng lẽ đến qua những tiếng vui đùa. Chứ không phải là sư nói hôm nay 20 tuổi ngày mai già tóc trắng, mà nó đến âm thầm để 30 năm nhìn lại. Nói như Trịnh Công Sơn là gì? Một sớm mai đây lại tiếc xuân thị. Một buổi sáng thức dậy thấy tuổi xuân đi mất rồi. Đó, mấy mươi năm đã đi qua, tuổi già đến chậm chậm vậy đó, nhưng mà đang đến trong từng sát na. Nhưng mà người nào nắm được quy luật cuộc sống, tuổi già vẫn đến. Đức Phật nói không chừa ai. Nhưng sao? Tâm hồn người ta không có bị sâu mọt đục khoét, tâm hồn người ta trẻ trung hoài. Nếu không ý thức về điều đó, đến khi tuổi già đến quá muộn rồi. Cho nên hãy thực hành pháp trong dù vài giờ trước khi chết cũng hữu ích hơn suốt cuộc đời có thân tráng kiện chỉ để hưởng thụ mà thôi. Khi đã quá già nua, ta không bao giờ thích nhìn mình trong gương, khác với những cô gái trẻ suốt ngày ngắm mình và sửa soạn trang điểm. Lúc đó cả cơ thể tâm hồn ta đều trở nên yếu đuối, lão hóa từ đầu cho đến ngón chân. Đầu chúng ta lúc nào cũng đang cúi xuống, tưởng là sắp đảnh lễ nhưng thật là không ngẩng đầu lên được. Tóc ta bạc trắng không phải là sự tinh hóa, mà đó là mũi tên xương tuyết của thần chết đã đến điểm mặt ta rồi. Các nếp nhăn trên trán không phải là đường nét của đứa trẻ bụ bẫm ngày xưa bú mẹ, mà đó là những năm tháng dài mà ta đã trải qua trong cuộc đời, vân vân. Tức là ông cụ bằng những câu nói về cuộc đời rất là triết học về luật vô thường đã nói cho một chàng trai hào hoa phong nhã rằng thần chết cứ vẫn hàng ngày từng giờ đến gần chúng ta, giống như một bài hát: mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang là tôi xa mẹ càng gần. Đó. Dù biết như thế tôi vẫn còn hằng mong mẹ tôi còn trẻ, mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân tới tôi mừng tuổi mẹ. Nói cho văn hoa như vậy thôi, nhưng mỗi một ngày là thần chết đang đến gần. Nhưng đâu phải đến gần người già, mà đến gần tất cả những người trẻ với bất cứ một hình thức chết như thế nào. Cho nên khi nói năng mặt không mạch lạc và vấp váp, đó là bởi vì khi ta có thể nói, chúng ta không chịu nói lời lành, mà chúng ta dùng những từ ngữ đó để nói những lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời đòn sóc, Cho nên khi chúng ta già thì lưỡi ta mỏi mệt, nói vấp váp, nói liệu, nói lóng, vì cả một đời chỉ toàn nói chuyện vô ích. Các vị nghe như thế. Cho nên sáng trước khi sư đến, thầy Nguyên An cũng nói những chuyện đạo cho các vị nghe. Thầy trụ trì mà gặp các vị cũng nói chuyện đạo cho các vị nghe. Và lúc nào cũng phải nói chuyện đạo. Đạo là đời, đời trong chánh pháp. Tại sao lại dùng cái miệng này để nói những điều tào lao, để rồi một lúc nào đó là miệng thì ngọng, lưỡi thì liếu, và tâm trí không còn sáng suốt. Muốn tâm trí sáng suốt lúc chết, lúc sống hãy nói những điều có ý nghĩa. Mà không thì niệm Phật đi. Gương mặt lúc đó xấu xí, không phải là mặt nạ, mà dấu hiệu thân xác đã về già. Dấu cái mặt càng già là càng giống thần chết, chứ không giống mùa xuân nữa rồi, đúng chưa nào? Đó. Cho nên tất cả những điều đó để nhắc chúng ta rằng hơi thở khó nhọc hổn hển không phải vì chúng ta đang hết lòng trì chú hoặc niệm Phật, mà đã quá sức yếu đuối và kiệt quệ năng lượng rồi. Ta đãng trí không phải vì là làm việc quá nhiều để rồi chợt quên, mà đãng trí là thói quen thường tình của những người bước vào tuổi già. Này chàng trai trẻ, đừng vội cười nhạo ta. Những gì mà ta trải qua không phải cho riêng ta, mà cho tất cả mọi người. Con hãy chờ đi, rồi con sẽ thấy. Không lâu đâu, có thể rằng khi tuổi già đến, con không được như ta. Chàng trai nói, xin cảm ơn ông, nhưng bây giờ trước mắt là con còn phải làm ăn ông à. Cái chuyện ông nói cũng còn lâu lắm, con còn phải làm giàu. Tương lai, hạnh phúc, sự nghiệp đang chờ con. Và ông già nói như thế nào? Đối với ta, ta biết con không mong gì hơn là tài sản, hạnh phúc, vợ đẹp, con xinh. Nhưng con có chắc chắn rằng con thoát khỏi tuổi già không? Và nhiều khi cái tài sản, vợ đẹp, con xinh chưa đến, con đã chết trước ta rồi. Đó, câu chuyện hết sức trí tuệ như thế. Cho nên, đối với những con người có tâm tu tập, người ta luôn khẳng định rằng tuyệt vời nhất là con người còn trẻ trung mà tiếp nhận được Phật Pháp. Đó, sư nói để thức tỉnh một cái đạo tràng 1000 người này, đó, có những dịp tu tập dành cho người trẻ là các vị phải nhắc con cháu về nghe Phật Pháp để biết đời sống rất vô thường. Một kiếp sống dài không thể mua được bằng tiền. Tiền có thể mua được bằng tiện nghi, mua được vật chất, nhưng không thể mua được cuộc đời, nhất là một cuộc đời an lạc. Trái lại, nếu chỉ hưởng thụ thì đến già là một cuộc đời trống rỗng. Con không thể trở về ngôi nhà an lạc, mà con chỉ bị một cái chết đau thương tiếc nuối khi thần chết đến viếng thăm con. Và ông già nhắc nhở cho chàng trai nghe như thế. Và người ta nói rất rõ, con người ta nếu muốn tu tập thể dùng sức này, khi còn trẻ hãy thực hành chánh pháp. Các vị bây giờ nói già cũng không có trẻ đâu, bởi vì Đức Phật dạy rồi đó, chết cách nào ta không nói, mà ta nói mỗi ngày sống như thế nào. Chúng ta hồi trẻ tạo nghiệp sao không biết, nhưng nay nghe pháp rồi giác ngộ, điều chỉnh lại, bớt chửi, bớt nói xấu, bớt khó tánh, bớt là làm khổ con dâu, đừng có cảnh mẹ chồng, vân vân, hóa giải hết những điều đó. Sống từ bi, sống tốt đẹp, sống thân ái hơn, niệm Phật chắc rồi chết cũng được đới nghiệp vãng sanh. À, còn đây á là niệm thì một câu mà chửi 10 câu chắc chắn phải rơi vào địa ngục. Tại vì là sứ trọng thiên trì, chuyên cái gì thì rơi về cái đó. À, các vị nhớ như thế. Cho nên sợ chết, đường chết, chợ chết, xe nằm một chỗ thì chết ở trong nhà mà không ai biết tới, chết trong nhà mà thần thức đi về các cõi giới tối tăm thì cũng như thế mà thôi. Cho nên những lời nói của cụ già thức tỉnh chàng trai trẻ cũng là thức tỉnh sư đây. Nếu một ngày sư không dùng lời nói, trí tuệ và việc làm của mình làm cho tốt đạo và đẹp đời thì quá sức phí phạm công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Còn các vị được quý thầy tạo duyên nghe chánh pháp, thực hành chánh pháp, tu tập trong chánh pháp, nhưng mà 1 năm, 2 năm, lại 3 năm, dần dần tuổi già đến, các vị vẫn mang nguyên si một cái căn bệnh trầm kha là tham sân si và cái chết thì đúng là bó tay chấm con. Do vậy cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu nạn. Đó là những gì sư muốn gửi đến cho quý Phật tử trong thời pháp học sáng hôm nay. Tại vì là sáng hôm nay em Quảng Phước đưa sư đến đón từ phi trường rồi đưa về đây, thì có nói là sư nói ngắn ngắn thôi nghe sư, để chừa giờ hát cho tụi con nghe.
Hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sơn tàn sắc hương. Trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, tiếng thay đời người như lá hoa rụng rơi. Hôm nay người thân con thấy nhau mai biệt ly, hôm nay nụ cười tươi đến mai giọt lệ heo. Niềm vui sao không mãi lâu dài, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương.